Đây là chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện, được phát thanh mỗi tuần một lần. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong Pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thánh giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và những nguyện lành như ý. Bố thí giúp đời là cách làm giàu vững chắc cho đời hiện tại và cả đời sau.
Điều quan trọng đáng làm, cần làm là chia sẻ với người qua tình thương yêu, sự an ủi vỗ về, sự giúp đỡ bằng vật chất hay hành động. Đó gọi chung là bố thí. Bố thí như vậy thể hiện qua nhiều hình thức. Do đó, bố thí không phải là chỉ có việc đem tiền bạc, phẩm vật cho người khác, mà bố thí còn là đem tình thương tới giúp đỡ mọi người, là lời an ủi, vỗ về, khuyến khích, nâng đỡ, góp ý. Sự giúp đỡ ấy tùy vào phương tiện khả năng. Chỉ sợ người có của mà lại sợ tốn kém, người có công sức mà lại ngại khó khăn thôi.
Trong các kinh sách của các tôn giáo đều đề cao sự bố thí. Bố thí là hành động tốt đẹp, mang lại hạnh phúc cho người cho lẫn người nhận. Trong cuốn Luận Về Nhân Quả của tác giả Chân Quang, khi trình bày về vấn đề bố thí, đã viết như sau: mọi sự giàu sang bắt nguồn từ bố thí. Không bố thí, vĩnh viễn không có sự sung mãn tài vật. Người có lòng nhân ái sẽ không bỏ qua một chúng sanh khốn khổ nào, dù đó là kẻ tội lỗi.
Bố thí là biểu hiện chân thật của tình thương. Không thể có tình thương ở đầu lưỡi, mà phải có tình thương nơi đôi bàn tay dâng tặng.
Bố thí không những đem lại phước báo cụ thể, mà nó còn là một phương pháp để tu tập những đức hạnh khác. Bắt đầu bằng công hạnh bố thí, người này sẽ buông xả những chấp trước dễ hơn, tâm quảng đại thêm lớn, và lòng tham thì mỏng nhạt dần.
Hãy tập bố thí từng chút, và bạn sẽ cảm nghe tâm hồn mình thay đổi. Đừng tiêu xài hết những gì mình có, hãy san sẻ với mọi người, dù đó chỉ là vài cái bánh ngọt, một đĩa trái cây, hoặc to tát hơn, như lợi nhuận thu được bởi mồ hôi nước mắt. Người mới biết tu sẽ trích ra 1/10 số tiền kiếm được để san sẻ với kẻ khác. Người đã thuần phục trong công hạnh bố thí sẽ san sẻ nhiều hơn nữa. Tài vật vô thường, tạm bợ, không chắc ở lại lâu với mình. Một cuộc thay đổi thời thế, một cơn hỏa hoạn, ngập lụt, một lần bị trộm cướp đều có thể lấy đi những gì đã được tích lũy từ lâu. Khi không còn tài sản mà muốn bố thí, cúng dường, ta cũng không có cơ hội để làm. Chi bằng, trong từng giờ phút hiện tại, vừa được lợi nhuận, hãy chia sớt ngay cho người, đừng để cơ hội trôi qua. Người tin hiểu nhân quả sẽ khao khát bố thí như người mù khao khát mắt sáng. Người sống vị tha thì luôn luôn nghĩ đến nhu cầu của người chung quanh để giải quyết.
Như vậy, bố thí là điều quan trọng. Bố thí giúp ta vui sướng, tự tin và được nhiều phước quả. Bố thí quả thật là việc nên làm. Tuy nhiên, một khi bố thí giúp người, giúp đời, thì ta không nên tiếc rẻ. Bố thí phải từ lòng nhân ái, vị tha, không vì cầu được phước hay vì muốn có phước lành mà bố thí. Vì từ tâm mà bố thí, nên không đắn đo, cân nhắc, so sánh, lựa chọn thiệt hơn khi bố thí.
Bố thí mà lòng tiếc rẻ, tức là không muốn người mình cho được hưởng tiền hay vật mà mình cho. Cho mà còn tiếc rẻ thì chẳng khác nào đau khổ, không vui khi cho. Tiếc rẻ là chứng tỏ mình còn phân vân, so sánh, cân nhắc khi cho. Chứng tỏ cho vì áy náy, vì bị ép buộc, hay không thích cho mà đành phải cho.
Và đó là một trích đoạn về vấn đề bố thí giúp đời, là cách làm giàu vững chắc cho đời hiện tại và cả đời sau.
Ngay sau đây, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc thơ chuyện của Trọng Nghĩa và Mộng Lan với Đại Đức Thích Tịnh Phước, trụ trì chùa Phật Quang, Thụy Điển. Chúng con là Trọng Nghĩa và Mộng Lan, kính chào Đại Đức Thích Tịnh Phước.
A Di Đà Phật, Tịnh Phước xin kính chào anh Trọng Nghĩa và chị Mộng Lan và xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn, Houston, Dallas.
Dạ, kính thưa thầy, chúng con thiệt là mạo muội, giống như là chở củi về rừng và dám ngồi trước mặt thầy mà lại giảng pháp. Nhưng mà Mộng Lan cũng xin thưa với quý thính giả của Đài Sài Gòn, Houston và kính thưa thầy là nếu con nhớ không lầm thì vào khoảng gần hay là hơn 3 năm trước thì chúng con, Trọng Nghĩa và Mộng Lan cũng đã thực hiện cái bài mà bố thí này và sau đó thì ngôi chùa Phật Quang của chúng ta đã được thành hình ở tại Thụy Điển. Nếu chúng con nhớ không lầm hình như là thầy đã nghe cái bài này một lần rồi vào khoảng gần 3 năm trước hay là hơn 3 năm trước phải không ạ?
Vâng, dạ đúng vậy. Thì Tịnh Phước qua bên Mỹ này, Nam Cali vào khoảng cuối năm 2004 và được quen biết được anh chị. Và tới 2005 thì có một buổi cơm chay dây quỷ tại quận Cam thì được anh chị đã giúp đỡ và lên đài phát thanh.
Dạ, và đặc biệt là quý thính giả của Đài Sài Gòn Houston đã rất là rộng tay và đóng góp suốt cái chương trình mà thực hiện cho thầy xong đó, thì quý thính giả của Đài Sài Gòn Houston đã gọi rất là đông, đóng góp suốt cả một hai ngày sau, và sau đó thì chúng ta đã có được một số tiền đáng kể để có thể thực hiện công cuộc xây cất chùa Phật Quang ở tại Thụy Điển phải không ạ?
Dạ vâng, dạ đúng vậy, tại vì công trình đã gần 4 năm nay, thì trong gần 4 năm nay thì nhờ được lên đài phát thanh của Đài Sài Gòn Houston Dallas thì được quý thính giả tại vùng Houston Dallas đã gửi về và ủng hộ và cho cái công trình xây dựng ngôi chùa đầu tiên tại xứ Thụy Điển được thành hình cho đến ngày hôm nay.
Kính thưa thầy, đây là lần, có lẽ là đây là lâu lắm rồi chúng con mới lại được thưa chuyện với thầy. Thì có lẽ đây là cái dịp để anh Trọng Nghĩa và chúng con xin thưa với quý khán giả của Đài Sài Gòn Houston về cái chuyến đi qua Bắc Âu. Và anh Trọng Nghĩa và con có một cái duyên rất là lớn là được tham dự một buổi lễ an vị Phật tại chùa Phật Quang cũng như là khánh thành chùa Phật Quang. Anh Trọng Nghĩa còn nhớ cái ngày đó không ạ?
Vào tháng 8 năm ngoái đó, thưa thầy Tịnh Phước và thưa quý khán giả tại Houston, Dallas. Trọng Nghĩa Mộng Lan có cái duyên lớn là đã sang được trong cái khóa tu học mà tại Thụy Điển, và sau đó thì được Đại Đức Thích Tịnh Phước trợ duyên cho đi thăm tất cả là 7 quốc gia, đi trong vòng 2 tuần, nghĩa là chạy bằng đi bằng xe bus mà đi 6.000 cây số mà vượt qua bao nhiêu là quốc gia ở tại Âu Châu cũng như là tại Bắc Âu, rất là vui và được dự cái buổi mà lễ an vị Phật tại chùa Phật Quang. Lúc đó là ngôi chùa thật là hoành tráng và thật đẹp.
Một trong chín ngôi chùa mà chúng con đã được tham dự lễ an vị Phật là chùa Phật Quang. Bây giờ thì để quý thính giả nào của Sài Gòn Houston mới lần đầu tiên nghe tiếng nói của thầy cũng như là làm quen với chùa Phật Quang ở tại Thụy Điển, thầy có thể cho quý thính giả biết sơ qua về cái buổi lễ an vị Phật mà chúng con đã được tham dự, đã được tổ chức rất là long trọng và tưng bừng, rồi ngay liền sau đó là đàn tràng chỉnh tế phải không ạ? Thầy đã tổ chức bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm liên tục và tiếng cầu kinh không ngớt. Chúng con rất là cảm động khi được tham dự cái chương trình này, thưa thầy.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý khán giả. Năm 2007 là vào tháng 8 tổ chức lễ an vị Phật, thì sau 3 năm để mà khởi công xây dựng và vào cái dịp mà có học tu học tại Thụy Điển thì chư Tôn Đức Văn Tập cũng là lúc mà Tịnh Phước nghĩ rằng mình có dịp để mà cung thỉnh tôn tượng từ ở ngoại quốc về, bởi vì những pho tượng mà Tịnh Phước thỉnh về đó là làm bằng gỗ, thì làm tại Phúc Kiến, Trung Quốc. Thì vào ngày mùng 4 tháng 8 thì sau cái khóa học là bế giảng xong thì chư Tôn Đức Văn Tập về cũng gần hơn 100 vị, và lúc đó thì anh Trần Nghĩa và chị Mộng Lan cũng có chứng kiến thấy.
Yeah.
Từ buổi lễ đó rất là trang nghiêm, và nhất là những cái pho tượng tại chùa Phật Quang rất là trang nghiêm và thành kính, cho nên thì cũng vào cái dịp này thì chư Tôn Đức cũng như là Phật tử tại Âu Châu đều văn tập. Và nhất là cũng được quý Phật tử tại Mỹ vào cái dịp đó thì cũng gần 30 vị, trong đó có anh Trọng Nghĩa và chị Mộng Lan về tham dự.
Và ngoài ra thì chúng con, xin lỗi Mộng Lan, ngoài ra thì chúng con nhận thấy là có sự có mặt của rất là nhiều vị có chức sắc ở tại Thụy Điển cũng như là một số người dân địa phương, người Thụy Điển đến cũng rất đông bởi vì họ cũng muốn tìm hiểu về Phật giáo đó, thưa thầy, thành ra rất là đông và rất là long trọng.
Và trong buổi lễ đó thì chúng con thấy là các báo giới của Thụy Điển cũng đã đến và viết về ngôi chùa Phật Quang. Đây là cái niềm hãnh diện của người Việt Nam của chúng ta tại Thụy Điển, mà có được một ngôi chùa thiệt là to, thiệt là đẹp, mà trong đó có cái phần mà đóng góp công sức của quý Phật tử, quý đồng hương tại Houston, Texas, phải không ạ?
Dạ, dạ vâng, đúng vậy. Tại vì tình phước nhất không lầm thì 2006 thì được chư Tôn Đức tại vùng Houston đã đứng ra bảo trợ để giúp cho, cũng như quý Phật tử đứng ra để tổ chức một buổi cơm chay tại Texas. Thì được cái sự ủng hộ rất là nhiệt liệt của quý Phật tử, đồng bào đồng hương tại vùng Houston đã mà giúp cho tình phước để coi như là tương đối là hoàn thành được 80-90% để mà ngôi chùa, cũng như là ngày 4 tháng 8 năm ngoái đã tổ chức lễ ăn vị Phật.
Kính thưa quý thính giả và quý vị vẫn đang theo dõi cuộc thư chuyện của Trọng Nghĩa và Mộng Lan với Đại Đức Thích Tịnh Phước, là trụ trì chùa Phật Quang từ xứ Bắc Âu, xa xôi Thụy Điển. Trọng Nghĩa và Mộng Lan cũng vừa từ Bắc Âu về một chuyến và cảm thấy rằng một trong những ngôi chùa mà lớn nhất ở Bắc Âu bây giờ đó là chùa Phật Quang. Mộng Lan cũng xin thưa với quý thính giả và con xin mời thầy trở về quá khứ một chút xíu, trở về trước đây hơn 3 năm thì lúc mà thầy lần đầu tiên đến với chúng con là Trọng Nghĩa và Mộng Lan đó, thì thầy có tâm sự, thầy nói rằng là thầy đang còn bắt đầu cái công cuộc mà khởi sự xây cất chùa Phật Quang, và anh Trọng Nghĩa và chúng con cũng đã đến chùa Phật Quang lúc đó là chưa có xây dựng xong. Thì con thấy cái gác xép đó, thưa thầy, đó là cái gác xép mà thầy gọi rằng là đó là cái
tức là cái ở bên Thụy Điển, mà,
dạ,
Thụy Điển họ xây
tức là
cái
chánh
nhà
điện đó.
Dạ, chánh điện đó,
dạ,
mà phải đi lên cầu thang bằng trung ốc và lên tới nơi đó.
Vâng, lên đến nơi đó thì các bác mà lớn tuổi chắc chắn là không lên được, cũng như là các chư Tôn Đức mà lớn tuổi cũng không thể nào mà bò lên đó được. Và cái gác xếp đó chỉ đứng vào khoảng cỡ
15 người
hả thầy?
Hết,
là chật ních rồi,
dạ,
phải không ạ?
15 người thôi.
Vâng, dạ đúng vậy. Thì thưa anh chị, thưa quý thính giả, thì năm 98 thì Tịnh Phước được cái duyên về tại thành phố Gothenburg, Thụy Điển và mua được cái ngôi nhà. Thì ngôi nhà đó lúc mới mua thì bởi vì bên xứ Bắc Âu thì vấn đề nhà cửa, họ xây phòng ngủ ở trên phòng khách, cho nên Tịnh Phước không thể nào làm chánh điện ở dưới phòng khách được, cho nên phải đưa lên tuốt ở trên gác. Thì trên gác thì anh chị cũng đã thấy thì lúc làm chánh điện thì dung chứa chỉ có 15 người thôi, 15 người khi mà tụng kinh lễ bái. Thì từ khi Tịnh Phước về đó thì bởi vì xưa nay cộng đồng người Việt Nam rất là yếu tại Thụy Điển, cho nên muốn quy tụ cộng đồng một số lượng Phật tử hay là đồng hương về thì chỉ có nơi chùa chiền hay là nhà thờ. Thì thấy nhu cầu mà bà con về có thể mà lễ bái tụng kinh và cũng như sinh hoạt cuối tuần, thì vì vậy cho nên 2004 Tịnh Phước mới khởi công kiến tạo ngôi chánh điện mới, có thể dung chứa được vài 300 người.
Dạ. Yeah. Và khi mà thầy đến với chúng con vào khoảng 3-4 năm trước đó, thì thầy nói rằng thầy cần một số tiền rất là lớn để mà có thể hoàn thành cái việc mà xây cất chánh điện, là tại vì thật sự là dù quý thầy cũng đã bắt tay vào việc, quý thầy bị xi măng ăn tay hết rồi, quý thầy mặc dù không biết xây cất nhưng mà được các nhà thầu đó chỉ cho cái cách để mà quý thầy có thể bớt được cái tiền nhân công đó, thì quý thầy cũng đã xây dựng được. Và sau đó thì ngôi chùa của chúng ta đã được khánh thành, cũng như là lễ ăn vị Phật đã được thực hiện vào tháng 8 năm 2007. Nhưng mà đó, nhiều khi chúng con ngồi nghĩ lại thấy sao cổ nhân mình nói nhiều câu đúng quá thầy ơi. Tại vì cổ nhân mình nói rằng là cái khó nó bó cái khôn. Thật ra đó thì thầy đã biết được đó là nếu mà có tiền đó thì có lẽ ngôi chánh điện của chúng ta sẽ đứng vững mãi với thời gian. Nhưng mà không may đó là chúng ta đã không có đủ tiền, và chúng con được biết rằng hiện nay thầy đang gặp một số những cái khó khăn mà thầy rất là ngại để phải lên đài để mà nói chuyện với lại quý thính giả cũng như là tâm sự những cái khó khăn này của thầy. Anh Trọng Nghĩa và chúng con phải thỉnh cầu thầy lắm thì thầy mới từ Thụy Điển xa xôi về đây để mà mong là quý thính giả sẽ góp một bàn tay để mà giúp thầy một lần nữa. Đây là cái lần mà rất là quan trọng, là vì ngôi chùa đã hành thành xong hết trơn rồi, nhưng mà có cái là cái mái ngói nó đã bị bể, có phải không thưa thầy, và cái hệ thống sưởi thì nó cũng đã không có còn hoạt động, và nếu mà cái tình trạng này mà không có được mà tu bổ đó thì ngôi chùa chúng ta có thể là sẽ sập, phải không ạ?
Vâng, dạ, Di Đà Phật. Kính thưa anh chị, kính thưa quý thính giả, thì sau ngày 4 tháng 8 năm ngoái thì Tịnh Phước nghĩ rằng ngôi chùa cũng được ổn định sau cái sự đóng góp của quý Phật tử tại xứ Mỹ cũng như vùng Texas, thì Tịnh Phước cũng an tâm. Nhưng mà tới tháng Giêng qua một mùa đông thì gặp trở ngại, thứ nhất là mái ngói, bởi vì khi mình xây chùa thì lúc bấy giờ thì ngân quỹ của chùa không có, mà cái mái ngói thì người công ty của Thụy Điển thì họ đòi tới 150.000 đô. thì mình họ ngồi cái sức khả năng của chùa, cho nên Thịnh Phước mới nghĩ tới mái ngói của Á Châu là tại Trung Quốc, dù sao cũng có cái nền văn hóa đông phương. Thì khi mua mái ngói thì họ nói rằng cái mái ngói nó có thể chịu nổi cái độ lạnh của xứ Bắc Âu. Thì Thịnh Phước mua về và cũng từ trong quý thầy trong chùa tự lập lấy. Nhưng mà qua mới có vài tháng mùa đông tới tháng 3 đã nó chắc men, nó dợp.
Dạ. Rồi bị bể đúng không?
Dạ, bị bể. Cho nên đó là một cái điều khó khăn thứ nhất. Và khó khăn thứ hai nữa là, cũng như anh chị nhớ là năm ngoái Thịnh Phước có lên đài một lần để mà kêu gọi, để mà đầu, có nghĩa là mua một cái hệ thống máy sưởi mà họ ráp vô là tới 80.000 đô. Thì tới tháng Giêng thì cái máy sưởi đó đủ, mình có đủ tiền để mua cái máy sưởi đó ráp vô, thì Thịnh Phước rất là mừng, là bởi vì khi có dòng nước nóng từ cái máy đó nó khoan dưới lòng đất để lấy lên và nó chạy cái tầng hầm thì thấy rất là yên tâm, không có điều gì xảy ra. Nhưng khi mà họ ráp vô cái ống sưởi, cái hệ ống nước của cái tầng chánh điện thì nó bị bể hết. Thì lúc đó Thịnh Phước với công ty nhà thầu mới nói chuyện với nhau, thì họ nói họ đổ thừa cho mình là bởi vì mình không có đủ tiền xây dựng liên tục mà phải bị gián đoạn qua một hai mùa đông, cho nên cái ống nó bị đóng băng và bể. Và một phần nữa là công ty họ sơ ý là họ để nước lạnh ở trong cái ống đó, cho nên luôn cả một cái hệ ống nước của cái tầng chánh điện tới mùa đông nó bị bể. Thì khi mà hỏi họ có thể giúp đỡ gì không thì cái, thưa quý vị, thưa anh chị rằng cái công ty đó họ cũng vừa phá sản.
Trời,
dạ. Thầy phá sản.
Nếu mà nói theo người thường của chúng con là thầy bị tam tai đó thầy. Lại còn thêm phía sau Thái Bạch nên sắp sửa sạch cửa chùa đó thầy ơi.
Sau Thái Bạch là sập cửa nhà. Thưa quý khán giả, thầy Đại Đức Thích Tịnh Phước cũng như là Trọng Nghĩa Mồng Lan cũng rất là ngại để mà khi mà kêu gọi quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử. Bởi vì trước đây thì từ 3 năm trở lại đây thì Đại Đức Thích Tịnh Phước cũng như là chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa Mồng Lan thực hiện, cũng đã thầy cũng đã có mặt một vài lần ở trên làn sóng để mà kêu gọi sự đóng góp và lòng hảo tâm của quý thính giả và đặc biệt là quý đồng hương Phật tử. Nhưng mà bây giờ thì thầy gặp rất là nhiều nghịch duyên và những cái khó khăn, cho nên mong rằng cái sự mà cái tấm lòng của Đại Đức Thích Tịnh Phước cũng như là của Trọng Nghĩa Mồng Lan tâm sự với quý vị hôm nay, thì để xem coi quý vị có thể đóng góp thêm một lần nữa để mà giúp cho thầy được hay không. Bởi vì như là cái mái ngói của Trung Quốc thì quý vị biết đồ của Trung Quốc mà thầy lại mua là giống như là chỉ có 30.000 đô la để gộp, để lợp nguyên một cái mái ngói, tức là một phần năm của cái giá tiền mà Thụy Điển đã tính với thầy là 150.000 đô đó. Cho nên có khi người ông bà mình nói là tiền nào của đó đó thưa thầy. Và có lẽ vì vậy mà nó không chịu nổi cái sức lạnh của xứ Bắc Âu.
Dạ, và chúng con cũng xin thưa rằng nếu mà quý khán giả đang theo dõi chương trình Radio Sài Gòn Houston Dallas, có thể đóng góp một cách rất là thiết thực là tham dự một buổi cơm chay gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn ở thành phố Houston, Texas. Đây là một trong những cái nhà hàng rất là đẹp nằm ở trên đường Bel Air. Và nếu mà chúng con nhớ không lầm thì chúng con đã được qua Sài Gòn Houston và đến được đài Sài Gòn Houston. Thì ngay trong cái khu mà Shopping Plaza của Sài Gòn Houston đó là nhà hàng Kim Sơn. Nếu mà đứng từ ngoài mặt đường Bel Air nhìn vô là nằm bên tay trái thưa thầy. Đây là một nhà hàng rất là đẹp, 2 tầng, và quý vị có thể tham dự bằng cách là mua vé tham dự bữa cơm chay gây quỹ sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 12 tháng 10 năm 2008 vào lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Kim Sơn của thành phố Houston, Texas. Quý vị có thể liên lạc với đạo hữu Phổ Từ ở số điện thoại địa phương để có thể mua vé, hoặc là giúp đỡ bằng cách mua vé ở số điện thoại là 281-935-8754, 281-935-8754.
Trọng Nghĩa xin được thêm là đặc biệt là lần này thì Mộng Lan cũng như Trọng Nghĩa sẽ bay qua bên Houston, có mặt tại nhà hàng Kim Sơn để phụ với lại Đại Đức Thích Tịnh Phước cũng như là đạo hữu Phổ Từ. Trong cái buổi tiệc chay này, Mộng Lan sẽ đảm nhận phần MC cũng như Trọng Nghĩa sẽ hát vừa nhạc Phật vừa nhạc Pháp, là Phật Pháp cho quý thính giả cũng như là quý đồng hương Phật tử nghe.
Và đến bây giờ thì đến con tâm sự thưa thầy, tại vì con gây quỹ cho chùa nào, con gây quỹ cho chư tôn đức nào hay là quý sư cô nào, chúng con cũng gây quỹ vào khoảng 40-50 ngàn trở lên, nhưng mà không hiểu vì sao mà với Đại Đức Thích Tịnh Phước lúc nào gây quỹ ở tại Nam California cũng chỉ sắp xỉ là chỉ có 19-20 ngàn thôi, nên con rất là lo là không biết là thầy đã có cho con làm đúng hay không, hay là nên mời một người khác nữa. Thì may mắn quá là thầy đã nhớ ra và thầy mời thêm một vị nữa đó là thầy Thích Phước Niệm phải không ạ? Thầy Thích Phước Niệm là một trong những chư tôn đức mà con đã được cùng gây quỹ ở tại nhà hàng Paracel Seafood ở tại miền Nam California cho ni sư Khiết Minh trong cái công cuộc mà xây Kiều Đàm Di, xây một cái tháp, bảo tháp và Kiều Đàm Di Ấn Độ. Thì thầy là người mà rất thông suốt về tất cả những cái tiến hành của buổi lễ, và đặc biệt là MC rất là duyên dáng. Thầy bảo rằng là con với thầy là MC Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Cục với thầy. Dạ, thành ra là con hy vọng là kỳ này con cùng với lại thầy Phước Niệm sẽ không có làm phụ lòng thầy. Thầy đang còn cần một số tiền vào khoảng cỡ 50,000-60,000 đô la để mà trước hết là cái hệ thống sưởi, phải không thưa thầy?
Dạ.
Thì thầy có thể tâm sự với quý thính giả ngay bây giờ thưa thầy là cái buổi cơm chay gây quỹ này sẽ có một cái chương trình văn nghệ nhỏ phải không ạ? Dạ, và đạo hữu Phổ Từ là cái người mà lo chương trình này, nên nếu mà quý thính giả đang theo dõi chương trình mà thắc mắc thì xin hãy gọi cho đạo hữu Phổ Từ. Riêng quý thính giả nào mà muốn rộng tay đóng góp lại không có thể tham dự được buổi cơm chay gây quỹ và muốn nói chuyện trực tiếp với Đại Đức Thích Tịnh Phước, xin quý vị vui lòng gọi cho Đại Đức Thích Tịnh Phước. Và Mộng Lan cũng xin thưa là vì một lý do nào đó mà đạo hữu ở tại miền Nam California mua cho thầy cái SIM card chứ không mua cho thầy cái phone, cho nên là cái phone của thầy lại không có để được lời nhắn, tức là không để được message, nên mong là quý thính giả của Sài Gòn Houston sẽ gọi thẳng cho thầy. Và nếu mà gọi mà thầy không trả lời đó, tức là vì điện thoại của thầy đang còn bận với những quý thính giả khác, thì xin quý vị vui lòng gọi lại dùm cho thầy ở số là
714-487-9047. 487-9047.
Và area code là 714 ạ.
Và nếu mà quý vị gọi cho thầy hoài mà không được đó, thì quý vị đừng có, xin quý vị đừng nản lòng, quý vị gọi cho Trọng Nghĩa Mộng Lan ở cái số mà quý vị vẫn thường nghe giới thiệu trên đài về trong chương trình Về Với Chân Tâm phát thanh trên Sài Gòn Houston đó thưa quý vị, là số của Trọng Nghĩa Mộng Lan là 714-713-4089, 714-713-4089, thì Trọng Nghĩa Mộng Lan sẽ chuyển lời lại cho thầy và ghi xuống tất cả những chi tiết mà quý vị nhắn để mà đưa lại cho thầy.
Và một lần nữa, buổi cơm chay gây quỹ tại nhà hàng Kim Sơn thuộc thành phố Houston, Texas, trên đường Bel Air, trong khu Sài Gòn Houston Shopping Plaza, là vào lúc 5 giờ chiều ngày Chủ nhật 12 tháng 10 năm 2008. Nếu quý thính giả có thể tham dự được, xin gọi mua vé với đạo hữu Phổ Từ ở số là 281-935-8754, 281-935-8754. Trọng Nghĩa và Mộng Lan cũng sẽ có mặt trong bữa cơm chay gây quỹ cùng với lại thầy Phước Niệm. Và quý vị cũng có thể gọi thẳng cho Đại Đức Thích Tịnh Phước, là một vị tu sĩ Phật giáo rất là trẻ nhưng mà đầy nhiệt huyết, và hiện nay thầy đang gặp rất là nhiều những cái khó khăn, thầy rất là ngại, nhưng mà chúng con có thưa với thầy rằng là tại vì quý Phật tử ở tại Houston cũng như là quý đồng hương đã theo dõi chương trình Về Với Chân Tâm, biết công việc của Trọng Nghĩa Mộng Lan làm, nên chắc chắn là sẽ góp một bàn tay để giúp thầy có được một số tịnh tài nho nhỏ để mà lo cái hệ thống sưởi. Và số điện thoại một lần nữa của thầy Tịnh Phước là 714 area code
487-9047, 714-487-9047. Trọng Nghĩa và Mộng Lan cũng mong là sẽ được gặp quý thính giả của chương trình Về Với Chân Tâm
vào ngày 12 tháng 10 năm 2008 vào lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Kim Sơn. Chúng con nói từ nãy giờ vậy là đủ chắc, tại vì thầy ngại, thầy không có chịu nói nhiều, cho nên là chúng con không biết làm sao, thầy cứ gật với lắc không. Vì bây giờ đây là cái dịp cuối cùng để thầy có thể nói chuyện với quý thính giả của Sài Gòn Houston trước khi mà thầy trò chúng ta qua bên Texas ngày 12 tháng 10 này thưa thầy.
Vâng, dạ, Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả, Tịnh Phước cũng xin thay mặt cho chư tôn đức với bổn Phật tử tại chùa Phật Quang cũng xin thành tâm cảm niệm công đức vô lượng quý thính giả từ gần 4 năm qua đã ủng hộ để đóng góp cho kiến tạo một ngôi chùa đầu tiên tại xứ Thụy Điển để làm nơi sinh hoạt chung cho cộng đồng đồng bào đồng hương cũng như quý Phật tử tại địa phương. Thì một lần nữa thì Tịnh Phước cũng xin chân thành cảm ơn quý vị và mong rằng quý vị ủng hộ để về tham dự buổi cơm chay để cho ngôi chùa sớm được hoàn thành viên mãn. Và trước khi dứt lời, Tịnh Phước xin kính chúc quý thính giả và toàn thể gia quyến thân tâm an lạc và vạn sự được cát tường. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chúng con là Trọng Nghĩa Mộng Lan cũng kính chúc thầy pháp thể khang an và Phật sự viên thành.
Cho nhau niềm phúc lạc, thơ Thích Viên Lý, Trọng Nghĩa soạn thành ca khúc. Chúng ta sẽ nghe sau đây với giọng ca Thái Hiền và hòa âm của nhạc sĩ Duy Cường, được tuyển chọn trong CD Mây Hạt Về Đâu, đạo và thiền ca số 5 do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện và phát hành.
Một lần nữa, Trọng Nghĩa và Mộng Lan chân thành cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Sài Gòn Houston Dallas và mong là quý vị sẽ tham dự buổi cơm chay gây quỹ vào ngày 12 tháng 10 tại thành phố Houston, Texas vào lúc 5 giờ chiều. Quý vị có thể liên lạc với Đại Đức Thích Tịnh Phước thẳng ở số điện thoại của Thầy là 714-487-9047, 714-487-9047.
Hay, quý vị ở tại Houston có thể liên lạc thẳng với Đạo Hữu Phổ Từ ở số điện thoại 281-935-8754, 281-935-8754 để biết về chi tiết của buổi tiệc chay tại nhà hàng Kim Sơn trên đường Bel Air của thành phố Houston.
Tôi là tất cả, tất cả là tôi, là chuỗi xích nhân duyên trùng trùng vô tận. Anh chính là tôi đã là anh. Đại địa sơn hà màng lông thâu trọn, từ tánh xưa nay vốn rộng lặng. Từ tánh xưa nay vốn rộng lặng, không tướng vô hình, không một chẳng hai. Không tướng vô hình, không một chẳng hai. Ôi nỗi đau của người cũng chính là niềm đau riêng tôi. Ôi nỗi đau của người cũng chính
sân si tam đồng và cho